Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Càng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại có duyên gặp gỡ nhau tại Vũ Hương Tự này để cùng nhau hướng về Đức Phật A Di Đà, cùng nhau hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc để gì quý vị? Để về với Phật ở Ta Bà chi cho khổ là. Chúng ta chỉ một mục tiêu, một hướng về với Phật quý vị ạ. Về với Phật có gì sai? Về với Phật có gì xấu? Về với Phật có gì chướng ngại nè? Tại sao không về với Phật đi đâu chi quý vị ạ? Ở trong đây chúng ta thấy trong kinh A Di Đà là bộ kinh quen thuộc nhất của chúng ta. Bộ kinh đó ở đây quý vị, thật sự không phải là đơn giản. Coi nó ngắn gọn như vậy mà Đức Phật có 36 lần kêu tên Xá Lợi Phất ra mà dạy. Quý vị thấy cứ đọc một đoạn nhỏ, một câu lại gọi Xá Lợi Phất à? Nghĩa là ở trong đó Xá Lợi Phất chỉ có nghe thôi, chứ không có nói, không có hỏi, không có thưa, không có trình, không có ý kiến. Tại sao cái việc? Vì cảnh giới của Phật, chỉ Phật với Phật biết mà thôi là. Ngay Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Phải không nào? Trong đó ngày Xá Lợi Phất cái việc, trong hàng tỳ kheo, Ngài là đại biểu cho trí tuệ. Vậy mà quý vị thấy Xá Lợi Phất có thưa một câu nào quý vị? Có hỏi một câu nào? Quý vị thấy trong các kinh ca khá nè, A Nan hướng Phật, A Nan hỏi Phật, A Nan tức tùng tọa khởi, là lập tức đứng dậy, từ ở trên ngồi đứng dậy khởi dậy và chắp tay cung kính hỏi Như Lai, hay là Tu Bồ Đề, hay là Văn Thù Sư Lợi, hay là Chư Đại Bồ Tát đệ đệ tử, trong đó hỏi Phật. Mà trong kinh A Di Đà không có ai hỏi được câu gì. Đây quý vị thấy cái tối thắng của kinh điển. Bởi vậy nhiều người y theo cái kinh này nói cảnh giới là cảnh giới tịnh độ không có à. Làm sao không biết có không quý vị? Ngay Xá Lợi Phất cũng không biết nữa mà nói chi chúng ta là. Nói chi các vị ở trong đó tu hành thế gian này làm sao hiểu được quý vị? Đây là quý vị khó mà vào, khó mà tin tưởng là. Cảnh giới Phật chỉ Phật chứng biết. Ở trong đó vì tâm từ bi, vì thấy thiện căn của chúng sanh sâu dày, vì thấy duyên của chúng sanh nó đầy đủ, có thể tin tưởng. Tin tưởng gì quý vị? Ta đã bao năm thuyết pháp cho khởi lên cho chúng một niềm tin, bây giờ ta nói cảnh giới Phật chắc chúng không có từ chối đâu, chắc chúng không có ở trong đó phỉ báng, không có ở trong đó mà chế nhạo đâu. Cho nên nó đến khi cảnh giới Phật thấy duyên của chúng sanh đã đầy đủ rồi mới dám nói cái gì. Không, nhưng mà thấy ngày ngày tụng kinh A Di Đà trong các tông các phái các môn, tất cả tu gì tối tới cũng phải tụng kinh A Di Đà. Vậy mà trong đó nói tới thì sao quý vị? Nói tới đây cảnh giới của nhân gian, cảnh giới của thế gian, tịnh độ ở trong đó không có, là chuyện vãng sanh không phải là, ai nói quý vị có nghe cái điều này không? Có, là nhất định tôi bảo đảm quý vị có nghe là. Đây quý vị thấy không? Ngay cả trong đó hàng đệ tử Phật còn không tin, trong đó các vị đệ tử Phật không hiểu được cảnh giới Phật, chúng ta làm sao hiểu quý vị? Thì thế giới của Phật, quốc độ của Phật bất khả tư nghị. Mà ở đây không nói quốc độ của Phật, nói cách đây 10 vạn ức Phật độ có thế giới danh viết Cực Lạc. Một quốc độ của Phật, ở nơi đó có tam thiên đại thiên thế giới, có 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà, chứ không phải một thái dương hệ. Một hệ ngân hà có ở trong đó từ đầu này đến đầu kia 200.000 năm ánh sáng. Cái hệ ngân hà của chúng ta đã quý, danh từ của tiếng Anh gọi là Milky Way. Chúng ta ở trong đó nó gọi là dải ngân hà, vì ở trong đó những cái tinh cầu, những cái mặt trời, cái gì tụ lại long lanh như một dòng sông ngân hà màu bạc trắng. Vậy quý vị nào mà lên ở chỗ cao cao đó, ở đây chắc không được rồi vì mây nhiều quá, quý vị xuống làng đó, thấy ở trong đó những đêm nào không trăng thì thấy những vì sao ngập cả trời là thành một dải ngân hà. Còn ở những cái nơi thành phố không thấy đâu quý vị, thấy ít sao sao lắm chấm thôi. Mà chỗ nào ít ánh đèn, những nơi nào không có ô nhiễm thì nơi đó chúng ta sẽ thấy dải ngân hà. Đó là một quốc độ của Phật đó, chứ không phải là tịnh độ ở thế giới nhân gian này, đi qua đi lại bay một vòng 24 tiếng đồng hồ hết. Máy bay phản lực có thể bay qua nửa vòng địa cầu trong đó 10 tiếng đồng hồ là hết cái việc. Đâu có dễ dàng như vậy. Là cho nên ở đây tâm trí vẫn nhỏ hẹp mà không chịu mở tâm trí ra, chỉ chấp nhận cảnh giới của mình, không thấy được cảnh giới của Phật. Không những không thấy được cảnh giới của Phật mà tất cả cảnh giới trong lục đạo không thấy, chỉ thấy đơn giản cõi người thôi, mà cho là tịnh độ ở đây là đúng tịnh độ đây quý vị. Tịnh độ không có biên cương, không có biên giới, nhưng mà tâm thức chúng ta vẫn có biên cương, vẫn có biên giới. Nhận cái có biên cương biên giới làm cái cõi Phật thì quá là non nớt, quá là nông cạn. Là hoa tạng thế giới trước mắt chúng ta, Tây Phương Cực Lạc quốc ở ngay đây, chúng ta nhận nó được quý vị. Phải nương vào nguyện lực của Phật, phải nương vào ở trong đó sức thần thông của Phật để đưa chúng ta về cảnh giới Phật. Là ai nói gì nói, chúng ta thấy Phật thì được rồi, ai bàn gì bàn, chúng ta về được Tây Phương là đúng rồi. Ai xiển dương như thế nào không biết, chúng ta được Phật rước là hay rồi quý vị. Là chuyện này có hay không, người nào tin người đó được. Là tại sao không tin nổi quý vị? Tại sao người ta được lợi ích như vậy mà chúng ta trong đó lại không tin được? phiền não nghiệp chướng quá nặng, tri kiến kiến giải quá dày, coi cái ý thức tri thức của mình, coi cái đó, đem những cái hiểu biết của mình so sánh phân biệt với cảnh giới của Phật, cho nên trong đó mất đi phần lợi ích cả. Hôm nay chúng ta nương theo kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh để mà xiển dương tình độ, để mà hầu nâng cao niềm tin của chúng ta, để mà mở chánh kiến cho chúng ta, hầu có thể một đời này đạt được được sự lợi ích tối thắng. Là đây là cái tựa đề kinh đó, Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Phật Thuyết A Di Đà Kinh đó, bổn lai của nó, đề kinh của nó không phải là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, mà là trong đó xưng tán bất khả tư nghị công đức, xưng tán Phật tịnh độ. Ở trong đó gọi là cái kinh, cái việc là xưng tán bất khả tư nghị công đức là ai xưng tán? Chư Phật mười phương xưng tán. Không tin chúng ta mở, chúng ta mở thử, mở thử trong kinh kinh điển cái gì, Đông Phương hằng hà sa số chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu gì đó. Nó có cái câu này nghe quen không quý vị? Nghe ha, đọc qua trong đó. Tức tựa đề bổn lai của nó là chư Phật xưng tán. Tại sao chư Phật xưng tán đấy vị? Tại sao Bồ Tát không xưng tán? Tại sao các chư đại đệ tử không xưng tán? Tại sao các hàng tôn đức không xưng tán mà phải lấy chư Phật ra xưng tán đấy vị? Vì cảnh giới của Phật, chỉ Phật với Phật mới chứng biết được thôi, hàng Bồ Tát vẫn chưa thấu được, cho nên không biết mà xưng tán. Chỉ có Phật với Phật mới thấu hiểu phương tiện của Phật, chứ Bồ Tát phương tiện vẫn thấp một cấp. Trong đó cái việc xưng tán như thế nào? Công đức bất khả tư nghị công đức là xưng tán cho chúng ta đây đó, cái công đức cái việc. Công đức như thế nào? Phàm phu ngũ nghịch thập ác mà chuyển đổi trở thành đại Bồ Tát, cái công đức đó bất khả tư nghị. Công đức như vậy chúng ta tu bao giờ thì đến, bao giờ thì được, bao giờ thành tựu? Tu đi cái gì? Đức Phật bổn sư nói rõ ràng, ta tu ở trong đó không phải dễ là. Ngài ở trong các kinh điển đề cho chúng ta thấy, không phải là không phải dễ dàng mà là đạt được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị coi cái công hạnh của Đức bổn sư chỉ cho chúng ta. Ngài từ khi trước khi thành đạo, Ngài làm hạnh bố thí đầu tủy mắt tai vợ con quyến thuộc, tất cả đều bố thí. Hiểu không quý vị? Hiểu cái ý nghĩa đó không? Hay là cũng bắt chước mình đem tay chân, ngón tay ngón chân đều ra đem bố thí đi. Đây hiện trong đó nó, cho nên nó chúng ta vẫn chưa hiểu. Quý vị cho thấy trong kinh Pháp Hoa không nè, Bồ Tát khi bố thí thì sao quý vị? Tẩm hương đốt thân, trước khi đốt thân phải làm sao? Phải tẩm hương. Là tẩm hương là đốt bằng cái gì quý vị? Lấy gỗ chiên đàn quấn vào thân nè, lấy hương thơm, lấy cột gọ, lấy gỗ thơm trong đó mà quấn vào thân, sau đó mới đốt lên ở trong đó, thân đó nó trong đó cái gì phóng ra vô lượng ở trong đó thế giới, là nghĩa là đem cái đức hạnh của mình tỏ bày ra, đem cái pháp thân của mình khai mở ra, đem cái báo thân mình đó cho quang minh vô lượng trí tuệ tỏa ra thập phương trong đó, đó là cúng dường đốt thân đó là. Còn đem cái thân chúng ta đốt bao nhiêu thân mới giác ngộ cái gì? Chỉ đem cái thân á, sanh diệt này á, mà làm sao thành? Lục tổ nói sao quý vị? Vốn nó là đống thịt mà, sống thì ngồi mà không nằm, chết mà thì nằm mà không chịu ngồi. Thân nó vốn chỉ là đống thịt là đốt cũng vậy thôi. Cho nên cái gì ấy phải nương theo cái giả đó để khai mở cái pháp thân, báo thân. Pháp thân, báo thân á, tỏa ra rồi thì tất cả hương thơm nó tỏa ra cái gì. Muốn á, đốt thì phải sao? Lấy hương. Hương gì cái gì? Giới định chân hương đốt lên là. Quý vị lấy củi ở đây đốt, đốt có thành Phật không? Nếu đốt làm Phật, ráng mà đốt đi quý vị. Cái thân này mình đốt một thân này thành Phật sướng quá à. Mình đã thọ thân, bỏ thân bao nhiêu thân rồi. Quý vị coi trong bao nhiêu kiếp luân hồi có được bao nhiêu thân? Tính không hết à. Nếu tính á, mà cái thời kỳ chúng ta làm chó thì xương trắng cũng chất thành núi rồi là. Bây giờ đốt một thân đi quý vị, đốt đi, đốt kệ nó, hy sinh một thân này, ráng uống rượu cho nó say đi, cho nó khỏi vì nóng rồi nó đốt lên cái rồi thành Phật quý vị. Dễ không à? Đâu có dễ dàng như vậy quý vị. Đây cho nên nó sẽ tỏ chúng ta đức hạnh trong đó phải khai mở, giới trong đó phải mở. Trong đó Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói rõ, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Muốn khai mở nó thì sao? Phải bỏ cái thân này. Lấy cái gì bỏ nó? Phải lấy giới định chân hương để mà đốt cho nó ra phiền não hết, thì nó lộ ra chân hương, lộ ra trong đó pháp thân, báo thân là. Khó vậy cái gì? Nó không có dễ là. Cho nên ở trong đó Phật ở trong đó ngài mới bày phương tiện trong đó, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật đều hộ niệm, giao chúng ta một phương tiện, một phương pháp để chúng ta tất cả mọi người đều có thể thành công bất khả tư nghị công đức. Công đức gì cái việc chuyển phàm thành thánh? Công đức gì phá mê khai ngộ? Công đức gì? Công đức ở trong đó chuyển phàm phu thành trong đó đại thánh. Trong đó quý vị đọc lại kinh quý vị à, kinh gì? Kinh A Di Đà. 36 lần Đức Phật dạy, 36 đoạn quan trọng. Một lần kêu xá lợi phất là một lần dạy quan trọng là. Còn nếu không quan trọng ngài không nhắc tên. Nói xá lợi phất, này ông xá lợi phất, lại nữa ông xá lợi phất, ông nên biết, ông phải nghe, ông phải thấu, ông phải hiểu, ông phải hành là và giao truyền cho chúng sanh. Đại đệ tử của Phật trí tuệ như vậy chỉ còn đứng lặng mà nghe Đức Thế Tôn tả cảnh tuyệt trang nghiêm công đức của Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây quý vị, tinh hoa của Hoa Nghiêm là bí tuỷ của Pháp Hoa nè, thâm ảo của Hoa Nghiêm ở nơi đây quý vị. Trong đó thập huyền nghĩa của Hoa Nghiêm đều đầy đủ tất cả. Cho nên ở đây cái tựa đề như vậy, công đức ở đâu có? Rồi chúng sanh lại khởi tâm trong đó, mất đi cái công đức, đem trí thức của mình mà ở trong đó che mờ chân tánh, che mờ trí tuệ. Chúng sanh không biết sự tác dụng của nó, không biết vào đâu. Cho nên tổ sư mới đổi thành xưng tán bất khả tư nghị công đức đó thành gì? A Di Đà Phật. Phương tiện ngay đó, công đức ngay đó, khỏi cần kiếm gì chứ nhận lấy A Di Đà Phật thì đó là bất khả tư nghị công đức. Đưa chúng ta cái phương tiện ngay lập tức luôn, khỏi cần nè quý vị. Ở trong kinh nó nói rõ ràng, quý vị thấy sau khi xưng tán sáu phương Phật thì Xá Lợi Phất Hằng, Ư Nhữ Ý Vân Hà. Ư Nhữ Ý Vân Hà có nghĩa là tại sao vậy? Xá Lợi Phất, tại sao vậy? Tại sao mà chư Phật xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh này? Là ngài nói Xá Lợi Phất, nhắn nhủ là Xá Lợi Phất, Ư Nhữ Ý Vân Hà, tại làm sao vậy? Thì ngài nói: Hà cố, tại làm sao danh vi có tên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh nè? Ngài lại nhắc lại một lần nữa, nhấn mạnh cho Xá Lợi Phất một lần nữa, rồi nói: Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Đúng không quý vị? Nếu người nào nghe được kinh này, cùng nghe được chư Phật danh hiệu, thì giai là tất cả, giai vi tất cả đều được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tin không quý vị? Chúng ta nói người niệm Phật được 25 vị Đại Bồ Tát bảo hộ, được Đức Phật A Di Đà từ trong pháp thân của Ngài ứng hiện ra, trong đó thành hóa thân Bồ Tát, 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ. Chúng ta nói: ủa, sao mà dễ sợ vậy? Người niệm Phật trong đó mà được 25 vị Đại Bồ Tát bảo hộ. Trong kinh này nói ra quý vị: được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là, chứ không phải 25 vị Bồ Tát bảo hộ đâu quý vị. Tối thắng ngày đó mà quý vị thấy nó không phải à, không phải cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật đây là có ai bảo hộ quý vị? Không ai bảo hộ, vì không cảm được sở nguyện của Phật, vì không cảm được phương tiện của Phật, vì không cảm được công đức của Phật, cho nên tự mình tu, trong đó tự mình cảm, trong đó tâm thì như lửa đom đóm, mà không chịu lấy ánh quang minh của núi Diệm Sơn, của hỏa Diệm Sơn, lấy ánh lửa của mình, lấy trí thức non nớt của mình, lấy kiến giả nông cạn của mình, để mà ở trong đó so sánh với núi Tu Di, so sánh với vô lượng quang, so sánh với vô lượng trí tuệ, cho nên họ mất đi cái lợi lớn. Đây ai tin nổi cái việc? Ai tin nổi người hèn kém như vậy? Một đời này nó bỏ thân này, sau đó nó về được cõi Phật. Về cõi Phật có gì xấu quý vị? Về cõi Phật ở trong đó có gì sai? Về cõi Phật có gì hèn kém nè? Mà không chịu về quý vị. Coi là những người đi về cõi Phật là ích kỷ tự lợi, là hèn kém, là thua xúc, là đến trong đó, trong hoa tạng thế giới đó, pháp thân đại sĩ không dám rời Phật, không dám bỏ Phật quý vị. Được trực tiếp Phật ở trong đó giáo hóa là thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật, tu pháp gì thì tu vẫn không dám bỏ niệm Phật là. Quý vị thấy mình ở đây ngang nhiên, tự tại, trong đó làm le, làm tàn, tự đảm đương là tự mình ở trong đó đảm đương với sanh tử là ra nổi không quý vị? Sao không nhờ Phật, không về với Phật? Rõ ràng minh bạch như vậy là không cần lý cao xa gì, ta chỉ biết về với Phật, ta đương về với Phật, Phật nào bỏ nè. Ta về với Phật có gì xấu nè? Ai khuyên quý vị? Chúng ta nói ở đây mình là ở Ta Bà, không ở với bổn sư, đi đâu của Phật gì xa xôi vậy? Cách đây 10 vạn ức Phật độ, chi mà ở đây đi mà tu nè, tu thành tựu Pháp Hoa cũng có, thành Phật là Pháp Hoa vậy, khai trí tuệ là Bát Nhã vậy, ở trong đó hoa nghiêm bổn tánh là Phật để đi đâu nữa, cầu đông cầu tây. Nói đúng thiệt à, đúng thì đúng, lý đúng, nhưng sự thì dở à. Sự thì vẫn sanh sanh diệt diệt, sanh sanh tử tử trong từng niệm từng niệm. Quý vị thấy bây giờ trời tuyết đó là đứng ra giữa trời như nhị tổ đi, dám đứng không? Đứng được bao nhiêu? Đứng 10 phút lạnh run chạy vô là. Cũng là ở xứ này quý vị, cũng là thành phố này, cũng là tiểu bang này, cũng là chùa này. Đến mùa đông quý vị đứng ra ngoài cửa đi, ta đứng ở trong cái đất Phật nè, đứng ở trong ở ngoài quý vị à. Người khôn đứng ở trong là, người ngu ngang ngang đứng ở ngoài là, đâu phải tổ đâu quý vị. Tổ trong đó đứng suốt đêm trong đó, đứng suốt đêm á, Bồ Đề Đạt Ma không đói nhìn, không để tâm tới, đứng từ tối đến sáng ra vẫn đứng trong dưới tuyết quý vị, đứng tuyết ngập lưng luôn à. Thấy sáng rồi mà tổ cũng không nhúc nhích gì trơn, ngài vẫn quán diện bích ở trong đó. Tâm mình chưa đủ thành là chưa cảm được tổ. Sẵn con dao rừng đó, đưa cánh tay lên, đoạn cánh tay dâng lên cho tổ. Tổ lúc đó mới quay đầu lại ngó, ngươi đến đây làm gì vậy là, ngươi tìm ta làm gì là, ngươi chúng ta làm được không quý vị? Đứng dưới tuyết nổi không? Bởi vậy cho nên ở trong đó chỉ có hàng thượng thượng căn mới đảm đương nổi. Đừng có chấp lý là, lý coi như là thông, thông đâu mà thông là, thông đó là lý tri thức thôi, kiến giải thôi, chứ chưa phải là huệ, chưa thấu được chút nào cả. Vẫn là trên sự vọng tưởng đầy dẫy, kiến giải đầy dẫy, phân biệt dẫy đầy trong đó. Vẫn là phàm phu sanh sanh tử tử trong từng ức niệm. Người ta cho một lời nói hay thì hoan hỷ vui vẻ, người ta nói một lời sốc thì ở trong nó mặt nhăn mày nhó, người ta biểu mình cười thì mình toe toét cười, người ta nói mình khóc thì mình mặt mũi trong đó. Quý vị thấy vẫn bị chuyển mà, vậy mà cứ làm tàn à, vẫn ở đây kia, không chịu về với Phật. Có người ở trong đó thôi, ta về với Phật à, rồi Phật từ từ dạy bảo quý vị. Còn đây ai dạy bảo? Kiếm người dạy không ra là pháp trong đó đó, tam bảo đó kìa, Phật bảo, Pháp bảo, Tam bảo. Quý vị á, chúng ta thấy cái gì quý chỗ nào à? Tam bảo đó quý vị, mỗi buổi lễ đều tự quy y tam bảo đó. Phật Pháp Tăng thấy thế nào quý? Quý không? Tôi đâu thấy đâu quý đâu. Len sen đó, có cái gì hay không? Quý vị thấy quý không nào? Bằng nhà thờ không quý vị? Nhà thờ mỗi chủ nhật trong đó mấy cái nhà thờ lớn thiệt lớn, chúng ta nói không quý không? Chờ nó đi, nó phát ra truyền hình trong đó, một giờ của nó bao nhiêu tiền quý vị? Quý không?
Quý à.
Giảng đường của nó rộng thênh thang là chứa hàng ngàn người, còn chúng ta đây sao quý vị? Lẻ que. Mà chúng ta nói Tam Bảo à. Bảo chỗ nào quý vị? Bởi vì cho nên Tam Bảo của Phật phải người hoàn truyền, phải người khai mở mới thấy được cái bảo của nó. Còn quý vị so sánh coi, dùng cái tâm phân biệt coi, so sánh coi quý chỗ nào. Quý vị thấy quý không nè? Vô ngôi nhà thờ bây giờ nó, những cái nhà thờ gọi là đại nhà thờ, tất cả những tiểu bang đều có những cái đại nè, bỏ nhà thờ cũ, mình thì đi đến những nhà thờ cũ mua để cải làm đạo tràng, trong đó người ta bỏ lại, ta qua những nhà thờ lớn, chúng ta vẫn không thấy cái quý của nó là, vẫn không thấy cái bảo của nó là, vẫn không thấy cái tôn quý Phật truyền cho chúng ta là. Vậy sao không về với Phật quý vị ạ? Để Phật dạy kim hiện tại thuyết pháp. Còn bây giờ sao? Kim hiện tại nhập diệt. Không biết Ngài đi đâu mất tiêu rồi là. Hình dáng của Ngài cũng không biết nữa. Hình tượng của Ngài cũng khác nữa. Ở Thái Lan thì đầu nhỏ, ở Trung Quốc thì đầu tròn, ở bên Mỹ thì khác, ở Việt Nam thì khác. Cho nên Đức Thế Tôn như thế nào chúng ta cũng không biết là. Thì sao không về với Phật quý vị? Đương kim hiện tại đang thuyết pháp, lúc nào cũng có Phật, lúc nào cũng có chư đại Bồ Tát, cảnh giới tối thắng như vậy, về khó hơi dễ nè. Đường rộng thanh thang đó, chỉ cần tâm chúng ta nhớ về với Phật, chỉ cần tâm chúng ta tưởng về với Phật, chúng cần chúng ta tâm chúng ta niệm niệm nhớ về cố hương, thì bước bước tới Tây Phương, bộ bộ thấy Di Đà là, niệm niệm trong đó không rời Ngài, tâm này là Phật, tâm này làm Phật nè. Những đứa con cùng tử đó, những đứa con lãng tử đó đã biết quay về rồi, ta phái 25 ngự lâm pháo thủ, ngự lâm quân nghĩa là bảo vệ cho vua đó, 25 vị đại Bồ Tát mau mau đi ra bảo vệ nó, đừng để trên con đường đi về của nó có vấn đề, đừng để trên nó con đường đi về nó có trở ngại là. Rõ ràng minh bạch lắm cái vị à. Ông Ngụy Quốc Quân kia, Ngụy Quốc Hưng kia tu 5 năm trời, con đường trở về của ông chỉ có 5 năm là. Các cô, các thầy tu mấy chục năm rồi là chưa thấy gì hết. Vẫn xa vời với Thế Tôn là. Tại sao quý vị? Vì tâm không nhớ về cố hương, tâm chỉ nghĩ đến ta bà thôi là, tâm chỉ nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, tâm chỉ nghĩ đến đấu tranh kiên cố, tâm chỉ ở trong đó phân biệt chấp trước, tâm ở đó chỉ cải lý xây đạo tràng là. Nhà lừa đó quý vị à. Chúng ta vào con đời mạt pháp rồi là không chịu về ở đây xây hầm kiên cố ở chống lửa quý vị à. Trong kinh Pháp Hoa nói rõ là nhận mình là đại thừa, đại thừa trong đó kinh nào quan trọng nhất quý vị? Có phải kinh Pháp Hoa mà, thành Phật là Pháp Hoa. Chùa nào không tụng Pháp Hoa, chùa nào không ở trong đó thọ trì Pháp Hoa, hành là trong đó đọc Pháp Hoa, phải hành Pháp Hoa là. Đức Thế Tôn không khuyên chúng ta ở đây đâu là, mà khuyên chúng ta không về Tây Phương, phải đi ra đi, đi ra thì đừng có ở đây là. Cho nên ở đây chúng ta coi coi mình có muốn về hay không quý vị. về có chướng ngại hay không, có trở ngại hay không. Hay biểu thôi, bây giờ mình đầu bạc rồi, trí cạn rồi, tâm ý trong đó cạn lục rồi, chắc về Phật không nhận đâu, là chắc về ở trong đó không có đủ sức về đâu. Tự tâm chúng ta có chướng ngại, là tự tâm chúng ta đặt ra trong đó những trở ngại, là tự tâm chúng ta ở trong đó không tin được Phật lực, không tin được bất khả tư nghị công đức của Phật hộ niệm, không tin, không tin nổi nữa quý vị. Mình á, tội tâm ta tội như vậy, mình ở trong đó quá như vậy, mà bây giờ làm sao? Mình á, làm sao về được, về làm Bồ Tát được? Tất cả trong đó, ở người trong đó, bổ xứ Bồ Tát không đếm kể được. Trong cái kinh đó, nó rõ ràng nói cho chúng ta, Xá Lợi Phất, ở trong đó bỉ Phật á, thì cố danh vi cực lạc, tại vì ở trong đó vô lượng quang. Lại nữa nè, Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cập trì nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà Phật, cho nên có tên là A Di Đà Phật. Rồi á, sợ chúng ta nói wow, Phật đã thành Phật quá lâu rồi, mình về đó làm gì? Trâu muộn thì uống nước đục, nên biểu thôi mình về đó người ta ăn ốc rồi mình đi đổ giọ, thôi không được đâu. Cho nên Phật nhắn lại một câu, Xá Lợi Phất nè, A Di Đà Phật thành Phật từ đó tới đây mới có 10 kiếp, thành Phật Vị Lai ư kim thập kiếp, cho nên về đi đừng có sợ. Ngài thọ mạng vô lượng, nhưng mà bảo đảm với chúng ta Ngài mới thành Phật có 10 kiếp là. Quý vị thấy hay không quý vị? Quá hay à. Đánh vô cái tâm của chúng ta, cái tâm nghĩ tùm lum của chúng ta là, quý vị thấy không? Cái chỗ nào mới đó, mình tới đó còn có ăn không quý vị không nào? Chỗ nào người ta ăn hết rồi mình nhào vô, mình hứng à. Ở đây cho nên nó biết cái tâm của chúng sanh như vậy, cho nên nói Phật á, cùng nhân dân ở trong đó thọ mạng vô lượng vô biên rồi. Ồ, thọ mạng của Phật vô lượng vô biên, mà chúng sanh ở đó thọ mạng cũng vô lượng vô biên, mình về đó làm sao quý vị? Nạn nhân mạng nó khởi ra, kiếm ăn chắc khó lắm. Chắc kiếm ăn khó, khó không quý vị? Khó là cái thành phố nào nó phát triển rồi, cái vị vô đó làm ăn coi dễ dàng, dễ dâu gì. Cái thành phố mới trong đó còn có cơ hội, cho nên Phật nói ta thành Phật mới có 10 kiếp à. Rồi ở trong đó Ngài nói, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán tấu, chi sở năng ti, chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Ở trong đó hàng thanh văn số đếm không thể tính nổi được, và ở chư Bồ Tát cũng như vậy. Thật sự là quốc độ đó thành tựu tất cả công đức trang nghiêm như vậy. Ở trong đó Ngài cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả giai thị A bệ bạc tí, kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa phi thủy tán số sở năng thi chi. Ở trong đó cực lạc quốc độ, những người sanh về đó đắc được A bệ bạc tí. A bệ bạc tí là vô thượng chánh đẳng tánh chi, tánh giác, là ở trong đó được tam bất thối là A bệ bạc tí. Trong cái số những người A bệ bạc tí đó không còn thối chuyển đó, đa hữu nhất sanh bổ xứ, rất nhiều người đã đạt được một đời sẽ thành Phật, nhất sanh bổ xứ. Thì sao? Kỳ số thậm đa phi thị toán số sở năng thi chi. Cái số ngựa Bồ Tát mà được nhất sanh bổ xứ đó, số đó tính đếm không được. Còn ở đây sao quý vị?
Không có, chỉ có ai? Chi Lặc Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ, mà ngài 567 triệu năm sau mới xuống đây, mới thành Phật là. Đợi chi dài quá vậy quý vị à. 567 triệu năm sau Di Lặc Bồ Tát mới tới là. Ngài đang ở cõi trời Đâu Xuất. Đâu Xuất Thiên thọ mạng 4000 năm. Một ngày của họ bằng 400 năm ở thế giới này. Cho nên chúng ta cứ lấy năm có 365 ngày, mỗi ngày có 400 năm, mà thọ mạng 4000 năm, quý vị nhân lên đi. 4000 nhân cho 400 nhân cho 365 thành 567 triệu. Mà một ngày có 400 năm cho nên triệu đó là triệu năm. Hơn nửa tỷ năm sau Di Lặc Bồ Tát mới xuống đây thành Phật ở cội cây Long Thọ. Đợi chi cho sâu xa quá vậy quý vị à? Tại sao không về ở Tây Phương Cực Lạc kim hiện tại thuyết pháp là ở đây chi quý vị à? Tịnh độ đâu có dễ nào dàng mà nhập ở đây đâu. Nếu chúng ta nhập vào tịnh độ rồi thì ở trong đó cảnh giới nó khác, kẹt cái là không nhập vô được, vẫn là sanh tử à. Cứ nghĩ coi coi tâm của mình đi lên hay đi xuống, cứ xét một ngày coi tâm của mình biến chuyển như thế nào, nó đang ở cảnh giới nào, thì chúng ta biết mình tương lai sẽ đi đâu. Không có cần hỏi ai cái việc, hỏi coi tâm chúng ta ngày nay làm gì thì chúng ta sẽ biết đến khi nó hết thở nó đi đâu. Không cần hỏi ai hết. Đạo Phật nói trong đó cái cây đó quý vị, gió mà nó thổi chiều nào đó thì cây nó nghiêng về phía đó, nó ngã về phía đó. Thì khi nó đốn cây đó, nó ngã về phía nào quý vị? Cái cây nó ngã, nó điên như vậy, chúng ta đốn cái nó ngã qua đây à? Nó hướng nào thì nó có nhiều cơ hội ngã về hướng đó, chỉ xê xịch chút định thôi. Cho nên đừng có hỏi ai cái cây của chúng ta nó ngã hướng nào quý vị à. Nó ngã về cái hướng đô la là tham đó thì chết rồi đi vào ngạ quỷ, chứ không phải nghĩ đô la đi về Washington. Đô la là tham quý vị, tham thì là tâm tham đó vào ngạ quỷ đói khát. Nó biểu tôi đâu có nghĩ đến cảnh nó đói khát đâu, tại sao đi vô cảnh đói khát? Không phải quý vị, không nghĩ đó là nó là cái cảnh, nó là quả mà nghĩ là nhân. Quý vị thấy cái hộp cam á, nó có cái hình của trái cam không? Chúng ta thấy cái hộp chanh đó, nó có hình của cái chanh không? Cái hộp chanh nó có chua không? Cái hộp cam nó có ngọt không? Nhưng mà khi nó thành quả thì chanh chua cam ngọt là. Nhân như thế nào quả nó ra như thế đó, chứ không phải quý vị không có nghĩ chua mà tại sao bây giờ nó ra chua chát như vậy. Không có nghĩ nghèo, tại sao bây giờ nó ra đói khát như vậy. Chúng ta chỉ nghĩ giàu mà nó không giàu. Đây quý vị thấy à? Nhân quả báo ứng tơ hào không xài. Bây giờ mình xét lại coi á, có giận không quý vị? Lâu lâu cũng giận, thêm cái mùi địa ngục vô nè, cho nó đủ cay. Nó chua mặn ngọt cay trong đó. Lâu lâu cho nó ngọt ngào chút, bố thí một chút, làm thiền một chút, lên được cõi trời một chút, lên được cái cõi Bồ Tát một chút. Nếu mà tâm nghĩ đến lục độ vạn hạnh, chỉ nghĩ cho người đó là Bồ Tát. Nếu ở trong đó quán sát những cái chuyển biến của vũ trụ nhân sinh, đó là tâm của duyên giác, thấy được sự biến diệt của vũ trụ. Nếu mà tâm ở trong đó hướng về tứ đế khổ tập diệt đạo là tịch diệt A-la-hán. Nếu trong nó tâm đó thiền định lên được cõi trời sắc giới vô sắc giới. Nếu trong đó tâm làm thiện cõi trời dục giới. Nếu ở trong đó tâm đấu tranh mà có công đức có phúc báo A-tu-la. Nếu trong đó tâm có tình cảm lôi thôi, tâm á, con người là phải là tình cảm lôi thôi quý vị. Hôn thì thương, lúc thì yêu, lúc thì ghen, lúc thì giận, lúc thì hận, đủ chuyện đó. Thất tình lục dục là rồi sao quý vị? Những cái tâm đó chưa đâu, tham sân si có không quý vị? Ai mà không sân à, ai không si quý vị? Có si không? Có là si gì? Si là mê đó, mê ăn, mê ngủ, mê uống, mê mặc, mê đủ thứ hết, cái gì cũng mê, nó là si đó quý vị. Mặc đủ ấm được rồi còn đầy 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 đầy, đầy trong đó để đi tham si si trong đó là. Chúng ta thoát ra được không quý vị? Mình nói dám nói là tình độ. Trong đó tài sắc danh thực thùy, không nói tài sắc danh mà chỉ nói là thực là ăn, thùy là ngủ, hai cái đó mình chống không nổi là. Bây giờ thử đi kinh hành ngày đêm coi mình còn thực còn thùy không, sẽ biết mùi liền là. Này này cái nó trong đó quý vị thấy. Vậy mà sao đếm tiền của ăn luôn à? Chứ niệm Phật thì nhớ ăn. Làm á quý vị thấy có nhiều khi làm á, làm á đầu tắt mặt tối, tối về còn đếm tiền nữa, đến 12 giờ. 12 giờ sáng ra 7 giờ sáng phải lụm cụm đi ra mở tiệm. Mở tiệm làm á đầu tắt mặt tối đến 6 7 8 giờ. 8 giờ thì gom tiền cả ba bố về đếm. Quên ăn quên ngủ luôn quý vị. Mê á thì nó được, mà hãy giác á thì nó nhớ. Nhớ gì? Nhớ đói là, nhớ ngủ nè. Vậy quý vị thấy đây là tình độ là. Vậy mà cứ ngang ngang ngược ngược, cứ nói tình độ trước mắt, cứ vào trong đó cái lý thì đã nói hay, nhưng mà cái sự thì quá dở. Nói trong đó niệm Phật cầu vãng sanh, đối với nghiệp ăn ngủ của mình, đối với nghiệp tham sân si của mình, đem cái nghiệp đó về, không chịu đem, cứ ở đây là không chịu về với Phật. Phật nào từ chối chúng sanh, Phật nào ở trong đó chê chúng sanh nè, Quan Âm dám chê chúng sanh nè. Quý vị thấy Quan Âm nào chê? Chê người đó nghèo quá, chê người đó ngu quá, chê người đó không có công đức đó. Mà công Quan Âm ngàn nhà cầu ngàn nhà ứng, thiên thủ thiên nhãn, mắt thấy thì tai làm. Chứ không phải mắt thấy không, mắt thấy coi nó chết kệ nó. Mắt thấy thì sao quý vị? Thì thiên thủ, thiên thủ thiên nhãn trong đó. Mắt thấy thì tay á, lập tức tiếp độ là. Mẹ nào mà chê con tàn tật, mẹ nào mà chê con xấu xí, mẹ nào mà chê con si mê, cái vị là không có mẹ nào đâu. Mà ở trong đó vẫn có tình thương á, để với đứa con tàn tật của mình, xấu xí của mình, đen đuối của mình, bao nhiêu tật nguyền của mình, người mẹ ôm hết. Quý vị thấy có người mẹ nào bỏ người có đứa con á tàn tật không? Tôi thấy không thấy. Là có đứa con á quý vị, nó như khỉ vậy đó. Cái nghiệp của nó làm sao nó ra, nó có lông quý vị, mà nó nhảy lên xe cà ton như khỉ vậy đó. Mà người mẹ vẫn phải dẫn nó, vẫn phải ôm nó đi đến bác sĩ chữa bệnh, vẫn phải liên tục như vậy. Là ở Mỹ có, ở Việt Nam cũng thấy. Mẹ hiền Quan Thế Âm cũng vậy, đâu có nỡ nào bỏ chúng sanh. Chúng sanh chỉ quay lưng đi với Phật, với Bồ Tát thôi. Giờ quay về chưa quý? Tụng kinh A Di Đà thì về với Phật đi là, chứ đừng tụng kinh A Di Đà rồi ở nơi đó cứ ở ta bà hoài cái gì. Tại chúng ta không muốn về, chứ Phật nào không có tiếp đâu quý vị. Đức Phật bộ A Di Đà quý vị thấy, chỉ có Ngài với cái tư thế cấp cứu. Vì chỉ có Đức Phật A Di Đà với cái tư thế đứng ở Tây Phương Tam Thánh, luôn luôn đứng trong đó. Ngài ở trong đó quý vị thấy có, ít có Phật nào đứng thờ với cái dáng điệu là đứng, mà chỉ có Tây Phương Tam Thánh. Nơi trong đó Quan Âm ở đâu quý vị? Quan Âm làm gì vậy? Quan Thế Âm trong kinh Pháp Hoa cứu chúng sanh mà sao nè? Cứu chúng sanh đi đâu quý vị nè? Trong cái khổ nạn, trong cái cấp nạn, trong những khổ đau nhất, chí thành niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp. Cứu đi đâu quý vị? Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện Là. Quý vị đã đọc cái nguyện này chưa quý vị? Có à. 12 đại nguyện của Đức Phật Quan Thế Âm đó là. Ngày sau quý vị, Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái để tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Nguyện Là. Đấy là gì quý vị? Nam mô ở trong đó nói chạy cho chúng ta về Tây Phương để được cái Di Đà thọ ký nguyện, được Di Đà thọ ký. Trong đó thọ ký làm gì? Thọ ký trở thành Phật là tiếp dẫn chúng ta ở trong những cái nạn lửa, nạn nước, tiếp dẫn chúng ta ở trong những cái nạn cướp, nạn giật, ở trong những cái nạn chú, nạn yêu ma quỷ quái, tiếp dẫn chúng ta để về đến nước an dưỡng quốc là, để về đó được trong đó tiếp dẫn, không phải giống như một người tị nạn mà là Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái là tiếp dẫn long trọng đó, đón mừng trải thảm đó. Đem Quan Âm thì phái Cam Lồ, Thế Chí thì dâng Bảo Đài, Quan Di Đà thì phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương. Để làm gì cái việc? Để thọ ký cho chúng ta thành Phật. Tại sao không về quý vị? Tại sao mình còn ẩn ở đây là, vẫn mãi miết ở đây là, vẫn ngang ngang ở đây là? Đây là giác ngộ đi quý vị. Tất cả kinh điển của Phật đều quy thú về tịnh độ. Phổ Môn á quý vị, Phổ Môn Thị Hiện Cứu Khổ Tâm Thanh đó, đó là kinh kinh gì? Kinh Pháp Hoa phải không nè? Pháp Hoa trong đó, Pháp Hoa trong đó có phẩm Phổ Môn nổi tiếng phải không nè quý vị nè? Ai cũng phải niệm tụng Phổ Môn à. Hãy mà có chuyện gì mà thấy bất an cái tụng Phổ Môn cầu an. Hãy mà có hậu sự thì tụng Di Đà cầu siêu. Mà mình á thì không biết cầu gì quý vị à, vẫn ở đây là cầu cho người ta là. Còn mình thì ngon rồi, khỏi cờ cầu. Mình bổn tánh là Phật mà, đúng không nào? Phật còn cầu Phật gì nữa? Nhưng mà Phật này quý vị, ở trong sanh tử là Phật này vẫn bị chết à. Không biết Phật ở đâu chứ mà đau là vẫn đau, khổ vẫn khổ. Ở trong đó thống khổ vẫn thống khổ, sanh lão bệnh tử vẫn sanh lão bệnh tử, mà ông Phật đâu không thấy à. Quý vị thử mà đau bụng coi ông Phật đứng ra coi an nhiên tự tại không? có hiện ra được không quý vị? Không hiện ra được à? Khi khổ đau kêu Phật mình ra đi, cười một cái đi, dám ra không? Giận nó thấu xương ta đau như vậy mà nó còn chọc ta nữa. Đây quý vị thấy, cho nên ở đây ông Phật của mình đi đâu mất tiêu rồi quý vị à. Còn chỉ còn cái vọng tâm điên đảo, cái vọng tâm cuồng ngạo, cái vọng tâm sanh tử, cái vọng tâm chấp trước vẫn đắm chặt vào nó, vẫn chạy trong đó chưa một giác ngộ quý vị. Nói vậy cho nên Phật trong đó nói chúng ta hãy về đi là Quan Thế Âm, mẹ hiền Quan Thế Âm cũng vậy quý vị à. Không có ngoài cái mục đích là cứu chúng ta để vào quốc độ của Ngài, à, nương vào thế lực, uy đức, nguyện lực của Phật A Di Đà để cứu độ chúng sanh, rồi thôi để chúng sanh về trong cái phần của mình. Đây là quốc độ của mình. Mình khi nào thành Phật là chúng sanh này sẽ theo vào. Có quý vị, trong nguyện của Ngài rõ ràng không quý vị? À, ở trong đó nguyện của Ngài, ở trong đó kiến lập thuyền từ để khổ, để mà phổ độ chúng sanh. Ở trong đó tạo lập pháp tràng, kiến đạo tràng, tràng phan bảo cái để tiếp dẫn chúng sanh về an dưỡng quốc. Về nơi đó rồi ở trong đó để cho A-di-đà Phật thọ ký cho họ sẽ thành Phật là. Nên ở cuối cùng nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát không ngoài muốn chúng sanh, thâu nhiếp chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc để thành Phật tại đó. Nơi sao quý vị? Ở đó dễ thành Phật là ở đây khó quý vị à. Ở đó ai cũng là bổ sứ Phật, ai cũng là thiện thiện thượng thiện nhân, ai cũng là Bồ Tát, ai cũng là tốt đẹp. Còn ở đây ai cũng là phàm phu, ai cũng là ganh tị, ai cũng là đố kỵ, ai cũng là tham sân si là. Ai ở trong đó không tin nổi quý vị là. Vậy mà chúng ta ham ở đây quý vị, thích ở đây là, hoan hỷ ở đây là. Thật sự như vậy quý vị. Hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hâm mộ Tây Phương Cực Lạc Quốc, hâm mộ cảnh giới Phật, hay là thích Ta Bà quý vị? Tôi thấy vẫn còn thích Ta Bà hơn là. Cho nên ai có chuyện Ta Bà tới thì xôn xao xôn xao, mà có chuyện Tịnh Độ tới, Phật Thất tới thì lắng dịu xuống, êm re trong đó là. Để coi ở kệ nó, ráng đi một chút để mai mốt còn có cơ hội Pháp Sư trở về nữa. Chứ không có thấy nó leo que quá rồi á, trong đó mình á, cái Ta Bà của mình nó không giống hơi không giống ai hết. Nó cũng phải có nổi lên một chút, nó cũng phải vui vẻ một chút. Chúng ta vẫn ham ở đây là, chứ chưa có dám bỏ đây đâu quý vị. Cho nên nó tâm tưởng tượng chúng ta để làm sao cho nó được chút rồi ở đây ngon là. Mà đâu biết cái vị cảnh giới này nó xa lìa chúng ta bất cứ lúc nào là, nó bỏ chúng ta bất cứ lúc nào là, và chúng ta không biết sẽ đi về đâu cái vị là. Tại sao không niệm á, có Phật ở trong đó đi, rồi đến khi á, hơi thở ra không thở vào nữa thì chúng ta đã theo quang minh của Phật ở trên hoa sen rồi. Rõ ràng minh bạch cái vị. Ở trong đại nguyện, trong đại hồi hướng, Chúng ta thấy nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại. Khi con nguyện rằng khi con lâm chung không có chướng ngại, A-di-đà Phật viễn tương nghinh, A Di Đà Phật sẽ đón từ phương xa, từ 10 vạn ức Phật độ, Ngài sẽ thân chinh Ngài sẽ tự tới để đón rước chúng ta. Quán Âm thì dùng cam lồ để mà sái ngã đầu. Sái là nhiễu, sái đó quý vị. Đó, chúng ta thường thường thấy các thầy cầm cái ly cam lồ, nước cam lồ, cái cành dược liễu đó, thì cũng đọc chú rồi sái cho chúng ta. Sái để cho những cái nhà khai trương hay là gì đó, những nhà tân gia đó, để đuổi tà ma quỷ quái đi. Thì đây cam lồ á, của Đức Quan Thế Âm sẽ nhiễu vào, tưới lên á, đầu chúng ta, để cho còn những phiền não nghiệp chướng nào còn sót lại nó tắt ngấm đi, nó tắt ngấm đi, nó không còn khởi lên nữa. Rồi á, sau khi Quan Thế Âm Bồ Tát sái cam lồ, hãy như là nhiễu cam lồ, nghĩa là rưới cam lồ rồi thì sao? Thế Chí Kim Đài An Ngã Túc. Đức Đại Thế Chí đưa chúng ta kim đài, cái đài sen bằng vàng trong đó, để mà an, để cho chúng ta cái chân của chúng ta, để cho thân người chúng ta an nhiên ở trên cái kim đài đó. Rồi sao? Nhất Thế Chí Kim Đài An Ngã Túc thì nhất sát na trung ly ngũ trược. Khi chúng ta ở trên đài hoa sen rồi thì trong khoảng sát na đó, trong một sát na đó, lìa khỏi ngũ trược. Chúng ta lên được hoa sen rồi thì thân mình ra khỏi bùng lầy, là bùng lầy ngũ trược đó quý vị. Chúng ta đã lên được đài sen rồi, không nữa, ra khỏi ngũ trược rồi. Ở trong đó cái hoa sen đó quý vị, nó ở vẫn ở trong bùn mà, nó vượt lên trên đường nước, nhưng mà lên được lai sen là chúng ta ra khỏi nước rồi. Mà hoa sen nở đó thì nó phải nhô lên, chứ nó không phải ở trong nước mà nở, nó nhô lên. Cho nên chúng ta lên được hoa sen là nhất sát na trung lìa ngũ trược. Rồi sao quý vị? Khoảnh tay co duỗi đáo liên trì, A Di Đà Phật liền phóng quang ngay tại đó. Và ở trong cánh tay co và duỗi của Ngài, Ngài để tay xuống và kéo tay lên, thì chúng ta đã tới nơi ao liên trì rồi. Nói về thế không? Trong đó rõ ràng nói chúng ta cái cảnh đó, trong đó vãng sanh trong đó là trong đó tâm thức của chúng ta, trong tâm nó lìa khỏi ngũ trược và chúng ta về được cảnh giới Phật. Thì trong đó liên hoa khai hậu kiến từ tôn, khi mà hoa khen nó khai nở thì thấy được từ tôn là Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật mười phương tới để mà phóng quang quán đảnh cho chúng ta. Rồi sao quý vị? Thân thính pháp âm khả liễu liễu, tự mình nghe được pháp âm của từ tôn thuyết pháp, thì ở trong đó có khả năng liễu liễu. Một cái liễu là thấu phá được phiền não chấp trước, một cái liễu là thấu được vô minh chứng vào tự tánh, cho nên trong đó phá hết những cái tầng lớp vô minh phiền não chấp trước. Rồi sao? Thính dị tức ngộ vô sanh nhã, nghe được pháp âm của Phật rồi thì ngộ vào vô sanh pháp nhận, chứng vào được tam bất thối, bất vi an dưỡng nhập ta bà. Khi chứng vào vô sanh pháp nhẫn rồi, không còn sanh tử nữa, thì chúng ta ở tại an dưỡng quốc mà có thể hóa thân. Thân thì cúng dường chư Phật, thân thì cùng với đại chúng, thân thì ở trong đạo tràng giảng đường của Phật nghe pháp, thân thì hóa hiện xuống ta bà cứu độ chúng sanh. Quý vị thấy quá hay không ạ? Còn đây chúng ta chỉ có một thân là kẹp à. Về Tây Phương Cực Lạc quốc, quá thiên bách ức hóa thân. Mỗi thân một khả năng, mỗi thân một diệu dụng, mỗi thân một hình tướng. Thân nào có tác dụng của nó, thân nào có thể tướng của nó, thân thân đều diệu dụng vô ngại. Này, cứu độ chúng sanh đó quý vị à. Nghĩa là thể hiện được cái đức á, Bồ Tát hạnh của chúng ta. Rồi sao quý vị? Ở trong đó thiện tri phương tiện độ chúng sanh, biết được những cái phương tiện thù thắng để mà độ chúng sanh, khéo đem trần lao làm Phật sự. Ở đây chúng ta gặp phiền não trần lao thì khởi lên sân hận, khởi lên ở trong đó nghiệp chướng. Còn bây giờ khi chúng ta ngộ rồi thì đem những cái trần lao, đem những cái khó khăn đó làm những Phật sự, làm những phương tiện để độ chúng sanh. Đây quý vị thấy cảnh giới thù thắng công đức trang nghiêm như vậy, đây Phật cho chúng ta là tại sao không về quý vị, tại sao không nương về là ở đây làm được cái gì? Ở chúng ta có phải là những người ích kỷ tự tư không, những người chỉ biết lo cho mình hay không? Không phải, là chịu khó một chút, kệ nó, tạm rời nó đi, tạm xa lìa nó đi, để mà chúng ta lấy được cái bằng, chúng ta học thành tài, vinh quy bái tổ, làm rạng rỡ xóm làng, chứ không cần á, không cần đơn giản làm rạng rỡ tông môn gia đình đâu, không những đơn giản làm rạng rỡ tổ tiên quyến thuộc bà con đâu, mà rạng rỡ cả làng xóm láng giềng là. Quý vị thấy làng ta có ông Trạng là làng ta được vua cho bảng vàng nè, cả làng được rạng ngời, cả làng được nở mặt quý vị. Quý vị có như thấy có những làng nổi tiếng, tại sao quý vị? Vì làng đó có ông Trạng, làng đó được vua cho bảng vàng, vừa làng đó sao? Đây quý vị chịu khó bỏ đi, bỏ những công hạnh nhỏ để đi về với công hạnh lớn, thì chúng ta sẽ được những cái công đức như vậy. Rõ ràng minh bạch cho quý vị. Ở đây trong đó cho nó, cho nên chúng ta đi như vậy á, bỏ cái nhỏ để mà đạt được cái lớn, chứ không có lẩn quẩn lanh quanh ở đây, rồi ở trong đó cũng ở trong làng cái gì tưởng là hay lắm, siêng lắm, sáng nào cũng làm lụng từ sáng đến tối, và cuối cùng là sao quý vị? Cũng ở trong làng đó là không ra đâu được hết. Rồi vậy có người ở trong đó coi họ thảnh thơi không làm gì hết, họ học trong đó làm đến hồi mấy năm sau trở về làm Trạng, ai hơn ai quý vị? Còn chúng ta ngày nào cũng lụm cụm sáng trong đó quý vị thấy không, vòng trong bếp cắt nào thái nào rửa nào dọn nào dẹp, có hay lắm, công đức hay lắm, vẫn quanh quẩn ở ta bà. Đây quý vị, đạo giải thoát của Thế Tôn ở đâu, pháp bảo ở đâu, là tam bảo chỗ nào, là chúng ta phải thấy rõ trong đó là. Chứ mình tưởng coi hay lắm ha, ẩn quẩn hay lắm, mà cuối cùng sao quý vị? Vẫn ở đây, sanh tử vẫn là sanh tử. Có được chăng là một chút phúc báo thế gian cộng với một số phiền não, đúng không quý vị ? Có người nào làm công đức không có phiền não không? Giơ tay lên. Có người nào làm công quả mà tâm thanh tịnh không? Giơ tay lên. Đây gì quý vị thấy? Mà đâu biết rằng Đức Thế Tôn dạy chúng ta những cái pháp màu chúng ta không ứng dụng. Chúng sanh nó không dạy làm sao hiểu, là không giáo làm sao chúng sanh học được cái việc, làm sao hiểu được cái hay của Phật pháp. Phật ra đời để làm gì cái việc? Phật tới thế gian ấn hiện ở tại Ấn Độ để làm gì? Ngài sao thấy được cái gì? Sanh lão bệnh tử, vua cha giấu không cho là tất cả những người phục dịch thái tử đều phải là thanh niên thiếu nữ, đẹp trai đẹp gái, đều phải là những người khỏe mạnh, đều phải là những người ở trong đó xinh tươi, đều phải là những người tốt đẹp, không cho một người nào già xấu, không cho một người nào bệnh hoạn đến gần thái tử. Quý vị thấy không nào? À, che mắt thái tử trong đó là. Mà thái tử từ từ cái duyên cũng tới à, cho nên lén ra ngoài coi có gì ở ngoài cái huyền ảo, những cái ảo ảnh mà vua cha cho mình đó. Ra ngoài thấy sự thật, wow, con người nó phải như vậy sao? Bệnh đâu quý vị à, ở trong đó thân thể trong đó thấy mà ghê. Ủa, ai cũng bị vậy hả? Dạ bệnh đó, cái đó là bệnh đó thái tử, ai cũng khi nào mà mắc phải cũng bị vậy, là đủ thứ bệnh đó nè. Rồi đến hồi đi không nổi, ủa sao theo trong cung ai cũng chạy nhảy múa trong đó, mỗi giờ ra thấy đi ba chân bốn chân như vậy nè, nó già đó thái tử, già nó không có sức thì nó phải cong cong, phải đi phải có thêm chân nữa mới đi nổi đó. Rồi đến hồi sao quý vị thấy trong đó người ta bị đốt trong đó, kiểu ủa, đến cuối cùng á người á nó không còn sống, nó đi đâu vậy? Nó chết á. Cái danh từ chết mới hiện trong tâm thái tử. Còn bây giờ giải quyết làm sao? Không có ai có câu trả lời. Không ai có câu trả lời mà cái sự thật hiển hiện, ai cũng phải trải qua đó quý vị. Cho nên Đức Thế Tôn, Đức Phật Bổn Sư mới thị hiện ở trong đó, bỏ vương cung, lìa chức vị, xuất gia hành đạo, khổ hạnh học đạo, ở trong đó thành tối chánh giác và chuyển pháp luân độ chúng sanh. Giờ chúng ta tin Thế Tôn quý vị, chúng ta chịu, chúng ta là Phật tử có nghe lời Thế Tôn. Đức Phật có dạy chúng ta gì quý vị? Dạy chúng ta hãy đi về cõi vô lượng thọ đi. Tại sao Đức Phật A Di Đà có danh là A Di Đà? Tại sao Phật đó lấy tên là A Di Đà? Vì ở trong đó quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc. Lại nữa, tại vì thọ mạng của Đức Phật đó cùng tất cả nhân dân ở cõi đó thọ mạng vô lượng, cho nên lấy danh là A Di Đà. Bất khả tư nghì công đức ở chỗ vô lượng quang và vô lượng thọ, không còn sanh tử, vô lượng quang, không bệnh hoạn, không già yếu, vô lượng thọ, không còn chết nữa cái việc. Nên pháp môn này lạy chúng ta là gì cái việc? Không già, không bệnh, trang nghiêm và cuối cùng là không chết, bất tử đó cái việc. Ủa thế nó cái vãng sanh nó đi hết trơn, đi đâu rồi quý vị? Mình biểu không chết chứ đi đâu vậy? Không phải chết, là họ sống mà ra đi quý vị. Họ vẫn còn thở, họ vẫn còn chớp mắt, họ vẫn còn cử động. Nếu mà có công phu họ đứng chắp tay mà đi, nếu mà công phu thua một chút họ ngồi nghiêm chỉnh chắp tay ra đi, nếu mà công phu thấp hơn nữa họ trong đó cười chắp tay hoan hỷ tươi tắn mà ra đi, chứ không phải trong đó hết hơi rồi trong đó họ mới đi. Không phải là, mà trong đó họ thấy được Phật cùng chư thánh chúng trước mặt, nhưng mà lực yếu quá không ngồi dậy được, chỉ chắp tay. Nếu mà chắp tay không được, họ mỉm cười, mắt long lanh, mặt đỏ hồng, ở trong đó mùi thơm phản phất, quang minh chiếu tới cả một cái vực ở khu đó, quang minh chiếu rọi ra đi rõ ràng. Sự thật đó vẫn có người cãi, không có Phật đâu, là không có Tây Phương ở trước mắt chúng ta, là đúng, lý thì đúng, mà sự cách đây 10 vạn và trong đó cái gì, 10 vạn trong đó dặm đường, bao nhiêu quốc độ Phật xa thấm thẳm, là vẫn là ở cõi ta bà sanh tử, vẫn là lục đạo luân hồi, vẫn là ba ác đạo khống chế chúng sanh. Đây quý vị thấy, chúng ta thấy hãy chọn cho mình đường đi là tại sao không làm quý vị? Lợi ích quá lớn quý vị à. Đừng để hụt chiến tàu là. Tôi lúc xưa năm 75 á, tháng 4 năm 75, tháng 3 tháng 4 đó quý vị. Nhà thì ở trong phi trường. Mình thì là người Nam. Người Bắc của người ta gói xôi làm cơm nấm, muối mè, ngày đêm đợi chầu đợi trực ở phi trường. Lên xe, lên máy bay vận tải Phật cho trong đó Mỹ chở đi. Còn mình tà tà coi máy bay nó bay là tà tà, cũng là vui chơi, không có lo gì. Tại sao mình nó phải đi ra ngoài phi đạo chầu trực ở trong đó, ngày đợi đêm, họ đợi một tuần họ ra đi, chúng ta chơi ở lại mấy năm trời. Vì tại sao việc còn nữa nè, còn cơ hội là ráng mà làm 3 năm đi, ráng mà tu 5 năm đi, được vào thế giới cực lạc, bỏ hết những phiền não, bỏ hết những sanh tử, đừng có bắt chước tôi mà tà tà ở đây là. Tà tà ở đây chịu trong khổ nạn, đói cái việc, qua năm 77, 78, lục lội đói là. Nó lúc đó mới biết mùi đói cái vị. Lúc đó mới biết mùi cổ phần. Ăn phải có phần, một tháng bao nhiêu ký gạo. Lúc trước đâu biết, cứ hết gạo là kéo một tạ về. Còn sau đó mới biết rằng ăn cơm phải pha với sắn, với ngô là. Ráng ở đây đi quý vị, ráng tà tà đi, ráng vui vẻ đi, ở lại rồi sẽ biết, ở lại rồi sẽ biết lục đạo khổ, ở lại rồi sẽ biết tam đồ khổ là. Đây quý vị đừng có nói là không thấy không biết rồi cứ ngang ngang ở lại là. Chỉ chịu khó đi, người ta chịu khó người ta nắm cơm lại cái việc 3 ngày 5 ngày leo lên máy bay vận tải C-131 bay dèo ngon lành đi qua Thái Lan, đi qua đảo qua khỏi phải qua vượt biên, khỏi vượt biển, khỏi chịu gì hết. Còn chúng ta ở ngay đó mà không biết coi kệ nó đi đâu đi lo gì, ai là ai sống, ai trong đó ai người ta sống được, mình sống được mà lo gì. Đến hồi đói rồi mới biết cái vị là ăn cái con cá kèo đó quý vị, không có một chút vị nào, không biết con cá gì nó cong cong nó vì toàn là muối không. Lúc đó mới thấm à, toàn là muối với xương không à. Hồi xưa thì ăn cá nó có thịt, đến hồi ra nó không có ăn cái đó quý vị, thấm mùi à. Ăn cơm phải lựa gì, lựa cái cỏ đó quý vị, cái bông cỏ đó hồi xưa đâu có đâu. Đến hồi mới biết được cái mùi, biết mùi đó. Cho nên nó đừng có để cơ hội nó qua. Trong đó vô lượng quang, vô lượng thọ, thoát khỏi tất cả cảnh giới trong vòng sát na là. Cái lợi ích quá thiết thực. Đừng có cầu may gì, đó không biết chắc có hay không. Cứ tin lời Phật đi, đừng tin lời ai hết. Trong này kinh nói nè quý vị à, lời kinh nói chứ không phải bịa đặt, không phải ngụy tạo đâu. Đây là trong đó một xá lợi Phật ở trong đó. Quý vị không tin sao tụng? Có thầy không tin tại sao trong đó vẫn lấy ra tụng? Vẫn lấy nói à. Mà xá lợi Phật chỉ đứng im lặng chấp tay nghe thôi à, không dám mở lời, không thấy, không nghe, không biết. Đây chỉ cảnh giới Phật với Phật. Ai tin thì người đó vào. Chúng ta không đủ thời gian không đủ cơ hội, không đủ năng lực để mà giảng dạy cho rõ cảnh giới của Phật, cho rõ cái công đức trang nghiêm của Phật. Chúng ta làm sao cái việc nghe được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, đem lòng tin của mình thực hiện bấy nhiêu. Phật nào bỏ, có cảm, có ứng à. Trong Phật môn có cầu đất ứng à. Một người 70 tuổi từ nhỏ đến lớn chưa hề gặp được Phật Pháp, sau rồi gặp được Phật Pháp, tu 5 năm vãng sanh tự tại. Trước khi vãng sanh vẫn còn lên đài để mà khai thị cho chúng sanh, cùng với đại chúng lễ Phật. Lễ Phật xong rồi ngồi ở tại ghế và thoát đi. Khi thoát như vậy, Đức Phật A Di Đà trên nóc nhà, ở trên không trung phóng quang vào cái chùa đó để tiếp dẫn cái tâm thức của người đó đi về Tây Phương Cực Lạc quốc. Chuyện rõ ràng chứ không phải bịa đặt đâu quý vị. Là ở đây người nào có duyên sẽ thấy được Phật, là sẽ thấy được hoa sen, sẽ thấy được cảnh giới cho chúng ta tin. Còn người nào phiền não nghiệp chướng, lòng tin chưa phát, Phật chưa hiện đâu. Cảnh giới Phật có chứ không phải không quý vị. Thấy rồi quý vị không ham ở đây đâu. Phật ở đâu đó quang tướng, quang minh đó, cả hư không. Trên đó mặt cả trăng trong đó toàn là hoa sen, đủ màu, đủ sắc, quang minh rực rỡ. Đó là hoa sen của những người đang niệm Phật đó. Tại sao đó, chúng ta không có? Tại vì tâm chúng ta không có Phật là. Tại vì tâm chúng ta không có niệm Phật, tại vì tâm chúng ta không hướng về Tây Phương, cho nên cái mầm sen chúng ta chưa có. Tại sao thua người ta làm chi quý vị? Tại sao mình đi xe đi á, là trong đó mình nó để thua thiệt như vậy? Đừng có lỡ cơ hội, là cơ hội chỉ lấy thấy một lần thôi. Trong bất khả tư nghị, bá thiên vạn kiếp nan tham hộ, là không phải dễ đâu để mà khai thị mở bày kinh điển này. Không phải dễ dàng chút nào để mà đem lời pháp này trao truyền cho chúng sanh, mà phải đợi nhân duyên thời tiết. Quý vị thấy 10 năm trước dám mà nói nha. Ở trong đó 5 năm trước dám mà khai bày à. Mấy năm nay, 2-3 năm nay mới dám à. Đến hồi nó qua mùa rồi quý vị, tìm không ra đâu, gặp không được đâu là. Mà đến khi mùa nó qua, chúng ta hết mạng rồi. Thọ mạng tới rồi là trễ quá rồi là. Biết thì ở trong đó máy bay không lên nổi nữa rồi quý vị. Lên chiếc nào là bắn chiếc đó rất là. Khi nó còn bay được thì ráng mà đeo. Khi hết rồi, 30 tháng 4 vô rồi, lên không nổi quý vị. Tối đó pháo kích cả phi trường, lên chiếc nào đi tối cũng được, sáng ra lên chiếc nào bắn chiếc đó. Lên nổi không? Lên không nổi là duyên nó hết rồi, là mất cái cơ hội quý vị. Cho nên ráng đi. Qua được xứ Phật chứ không phải qua Mỹ quý vị, thì chúng ta sẽ hưởng được tất cả trong đó. Cảnh giới trong đó không phải như chúng ta nghĩ đâu. Ở trong đó, sinh hoạt trong đó là mỗi ngày cúng dường 10 vạn ức Phật, mỗi ngày cùng chư đại chúng bàn luận ở quán xuyến, ở trong đó những cái pháp màu của Như Lai, của Thế Tôn, của vạn vật, ngày ngày cùng với chư đại Bồ Tát ở trong đó để mà mau mau trở thành bổ xứ Phật. Ngày ngày ở trong đó đảm đương cảnh giới trong đó, chúng sanh có duyên như thế nào thì ứng hiện thân nơi đó để cứu độ. Mà ở trong đó thân vẫn không rời an dưỡng, không thân vẫn không xa A Di Đà, vẫn thường tại với Phật, mà thân có thể phóng quang hóa hiện để mà cứu độ chúng sanh. Lo gì được cái vị đó. tại sao vợ cứ ở đây đây, tại sao chăm chăm ở đây? Quả địa cầu này cuối cùng cũng nổ luôn là, chứ đừng nói nó trường tồn cái gì à. Nó tính đến thời nhạn bao nhiêu triệu năm nó cũng tung ra, thái dương hệ nó nổ tung rồi mặt trời á, mặt trái đất cũng đi theo luôn. Không những thái dương hệ á nổ, mà trong đó cả hệ ngân hà nó đụng nhau nổ tan. Khi đó là gì cái việc đại tam tai, hỏa tai, thủy tai và phong tai. Đây là cảnh giới, đây là Phật nói trong kinh đó, chứ không phải không có đâu là. Nên chúng ta ráng cố gắng ra khỏi những cái này đi. Ra khỏi sao? Máy bay nó cất cánh một cái đi tới nơi luôn. Phật ở trong đó phóng quang một cái, chúng ta về tới Phật quốc luôn. Đừng có lo. Đi như thế nào, qua nước nào, qua rừng nào, qua sông nào, qua biển nào, đừng lo. Máy bay tới nơi nó đáp tới rồi xuống, trải thảm đỏ xuống quý vị. Còn quý vị đi trong đó không biết nhìn lao bàn, điên hồi nó lạc đi đâu nguyên vô ổ của cướp nữa. Chi mà phiền quá vậy, chi mà khó khăn quá vậy, tại sao đơn giản dễ dàng vậy không làm những cái việc đó, cái bài nguyện trong đó là. Mà trong đó chứng thực, ở trong đó có rất nhiều người chứng thực là có. Đây chúng ta ráng phát niềm tin rồi hạ thủ công phu đi, đừng để lấn tấn ở ta bà này, giống như tôi lấn cấn ở lại không chịu đi trong đó, ở lại phải chịu nếm mùi khổ. Lúc đó biết khổ cái gì, còn lúc xưa không biết. Thật sự như vậy, từ đó chúng ta mới thấy đây ta bà khổ còn nhiều lắm, chúng ta đã từng trải qua mà bây giờ quên không biết. Thôi giờ thôi, ráng đi đi quý vị, ráng đi đi. Niệm niệm là hướng về Tây Phương, niệm niệm có Phật A Di Đà thì tức là vượt qua tất cả cảnh giới. Ráng, không ai không làm được đâu. Tâm ta vốn là Phật, bây giờ niệm Phật làm sao không thành Phật. Tâm này là Phật rồi thì tâm này làm Phật dễ như chơi là. Không phải là tự làm, mà vốn đã có, bây giờ trở về với nó thôi. Tại sao không chịu làm Phật, lại làm cái gì đâu không? Cho nên xin quý vị trân trọng A Di Đà Phật. Thì chương trình chúng ta sẽ tiếp tục 2 giờ nhá, 2 giờ hơn nhá. Bây giờ 12:20 và chiều nay chúng ta có phần khai thị nữa. A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.